là ca Diệp học được cái cách phát sinh cái trí tuệ, tức là thấy cái trí tuệ, và cái trí tuệ đó nó nằm ở khắp hết, không gì mà không có. Thành ra chính vì như vậy mà Đức Phật mới bước xuống pháp tòa đến trước mặt Ca Diếp, khi Ca Diếp mỉm cười và nói là Như Lai có chính pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thực tướng phi tướng này phú chúc cho ông. Và cái đó trở thành nền tảng của cái gọi là Thiền Tông sau này truyền thừa 33 vị tổ sư. Cái chính pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thực tướng phi tướng nói chính mới trở thành như vậy. Thành ra Thiền Tông đều phải học cái lối chính niệm, nghĩa là nhìn gì cũng thành Phật pháp, thấy tất cả đều là Phật pháp. Mà muốn thấy Phật pháp thì phải thấy cái nguyên nhân, đừng thấy hiện tượng. Thấy hiện tượng thì tự nhiên sinh thuận nghịch, mà sinh thuận nghịch đó thì tam tổ của bên Trung Hoa của Thiền Tông Độ ngày Tăng Sáng nói rằng là ví thuận tương chinh, tương tranh đó thì vi tâm bệnh. Khi mà mình cứ bị ví tức là nghịch, thuận tức là thuận theo, tức là nghịch thuận. Thế mà mình cứ bị cái nghịch thuận đó nó chi phối mình á, nó làm cho mình phải khởi tâm niệm mà chạy theo hoặc thủ hoặc xả, thấy đều là tâm bệnh, tức là bị bệnh tâm thần. Có nghĩa là cái người đòi hỏi một cái sâu chuỗi bằng bong bóng. Mà nhớ là tất cả những cái chúng sinh đòi hỏi nơi đời nó đều giống như vậy, tại vì bản chất thật của những thứ đó không phải là như người ta suy nghĩ. Cũng giống như một anh ấy đòi cái bong bóng, đòi cái sâu chuỗi bong bóng là tại vì anh không hiểu cái bản chất thật của bong bóng là dễ tan dễ vỡ. Anh hiểu như vậy là vô thường, là không thường còn, là vô thường, là không thật. Thì tất cả những cái mà chúng sinh suy nghĩ mà cảm nhận mà có thể cho là hạnh phúc dưới mắt của đạo Phật, nó giống như bong bóng, nó không thường, nó thuộc loại vô thường, nó thuộc loại vô ngã, tại vì nó không thật thể, nó không phải cái thật, thành gọi là vô ngã. Mà do vô ngã cho nên vô thường, do vô thường cho nên vô ngã. Mà nếu mà hiểu rõ được như vậy, bãi bỏ đi tất cả những cái mà bị vô thường và vô ngã chi phối đó, thì mới thường xuyên được tịch tĩnh bất động, gọi là niết bàn. Đó là ba dấu ấn của đạo Phật đóng vô. Thành ra pháp nào Đức Phật khẳng định là pháp nào mà có tất cả những cái vị đó, cái ấn đó, khẳng định là Phật nói. Mà nếu không có như thế là ma nói, là đều là ma nói hết. Là tất cả những cái nền tảng, cái pháp mà mình thường xuyên truy cầu, mà mình thường xuyên suy nghĩ, những pháp đó đều thuộc về phương diện dưới con mắt của đạo Phật nhìn đó, đều thuộc về phương diện vô thường và vô ngã, giống bóng bóng. Cho nên nó nhất thiết thấu vi pháp như mộng huyễn, huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Đó, nó đều vô ngã và vô thường. Nhưng mà mình lấy cái vô ngã và vô thường đó làm mục tiêu của mình thì khác nào kẻ bị bệnh tâm thần đâu. Tâm thần đây tức là có nghĩa rằng là muốn cái vô thường vô ngã nó trở thành thường và ngã để sử dụng. Thành cái chứa của đạo Phật không phải là làm cho mình hài lòng, mà cái chứa của đạo Phật là làm cho mình thức tỉnh giác, nó là làm cho mình ngộ, nó làm cho mình hiểu được như vậy. Thành ra thay vì mình chỉ có cố gắng ngồi nghe và ghi nhớ, thì cái ngồi nghe và ghi nhớ đó không có cái hiệu quả bằng rằng là thay vì ghi nhớ thì hiệu quả rằng là quan sát, tư duy cái nhân cái quả của mỗi pháp và thấy được nhân quả của các pháp. Và khi thấy được nhân quả của các pháp thì đương nhiên mình hiểu mình phải làm gì và mình không nên làm gì. Giới nó thành tựu, thì Bồ Tát giới nó mới thành tựu. Tức là mình mới không có làm cái chuyện mà hại mình và hại người, mà mình mới có thể làm để thực hiện được cái chuyện là lợi mình và lợi người. Tại vì mình biết cái nhân cái quả, Tại mình biết đâu là pháp vô thường hay vô ngã. Làm gì chẳng bao giờ được, đừng có cầu mong rằng là cố gắng phải đoạt cho được cái này hay cái nọ, mà hiểu bản chất của tất cả những cái mình muốn đoạt chỉ là bong bóng nước, chỉ là bảo ảnh, chỉ là lộ, chỉ là điện, chỉ là bà tiêu, chỉ là lầu sò chợ biển, chỉ là vỏ cái chuối. Đó là những cái pháp mà Ngài Hán Sơn Đại Sư nói là người tu hành nếu mà thường quán như thế thì dễ đắc đạo. Tại vì quán như thế dễ đắc đạo lắm, quán như thế là chính niệm. Quán như thế là chính niệm. Người ta vì nghe theo âm thanh cho nên người ta ngộ nhận rất là nhiều. Và khi ngộ nhận một điều thì Ngài Tăng Sán, tức là Tam Tổ, nói rằng là hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách, là chỉ có sai có một tí xíu và một ly thì nó lạc cho đến xa vời như trời đất, cách xa nhau. Và người Việt Nam nói là sai một ly đi một dặm, tức chỉ lệch có một chút thôi là nó đi cách cái mục tiêu của mình vạn dặm. Thế thì khi tự nhiên mình hiểu như thế thì đương nhiên đi đứng nằm ngồi gì tự nhiên nó thành giới thành huệ, thì như thế đó, cái đó nó mới là chính niệm, nó mới thuộc về chính niệm. Thế sao vì vậy mà hôm qua anh có đơn cử lên mà nói rằng Ngài Hư Vân là người mà bày ra cái cách thức như vậy, và Ngài rất là đắn đo, tại vì Ngài bảo đó chỉ là một phương pháp chỉ độc, tại vì Ngài sợ là người ta lại ngộ nhận. Và như thế đi đứng nằm ngồi gì đó, đó, người ta vẫn là tạp niệm, tại vì người ta không đủ cái căn cơ để quan sát như chư tổ sư ngày xưa. Anh vì vậy Ngài Hư Vân phải tạm thời cho người ta quán những cái người ta quen quán rồi. Người ta không cần quán, người ta cũng khởi những tư tưởng đó lên. Còn người ta muốn khởi tư tưởng của Phật, muốn khởi Pháp, muốn khởi Phật, người ta phải vận dụng. Còn nhớ, mình ngồi thả lỏng tâm tư, không cần vận dụng, tạm tự hiện, tự đi tự đến, tạm niệm. Chứng tỏ là những tư tưởng đó mình niệm thuần quá rồi, thành ra không cần vận dụng. Và như vậy nếu mà niệm Phật hay niệm Pháp mà cũng thuần, thì đương nhiên cũng hiểu là chư tổ sư không cần vận dụng. Cứ thả lỏng tâm trí, thì Pháp và Phật vẫn hiện tiền. Nhớ như vậy. Cái kinh nghiệm của mình là mình cứ thả lỏng tâm trí gì hiện. Ảnh, ẻm, rồi tiền tài, sự nghiệp gì nó hiện đầy hết. Mà Phật thì muốn hiện nó là phải tập trung, phải có người nhắc, là phải tập trung. Mà vơi tập trung một cái á, thì ảnh thay thế Phật, ẻm thay thế con âm. Đó, tự nhiên nó hiện ra như vậy thôi. Thì đó cũng là một cái để cho mình hiểu rằng là khi nó thành định á, thì nó trở thành một cái thứ mà không cần phải dụng lực, dụng công. Thành ra nhàn ghê lắm. Thành ra đạo Phật mới có cái câu, nhất là Thiền Tông mới có cái câu thành ngữ để miêu tả cái tinh thần, nó gọi là thủy thủ nhập triển. Thủy thủ, thủy là thòng, thủ là tay. À, nhập là vào, triển là chợ. Chợ triển, hay là triển là trốn, triển phượng, trốn bận buộc. Vào trốn bận buộc mà thòng hai tay xuống, an nhàn, chơi thôi vậy. À, gọi là thòng tay vào trốn chợ triển. Đó là miêu tả cái trạng thái là ở trong một cái cảnh giới mà ngột ngạt và bận buộc như vậy. Con người có trí tuệ vẫn thòng tay vào chốn chợ chiến, vẫn không cần phải vận dụng, vẫn không cần phải tư duy. Cái tư duy đó, cái niệm nó trở thành huệ rồi, trở thành định rồi. Khi nó đã trở thành định rồi thì đâu cần phải vận dụng nữa đâu. Thế nó bình thường này. Thì khi mình học Pháp hay mình nghe Pháp mà bằng cái tư duy như vậy thì mình học và nghe được rất nhiều mặt. Chẳng hạn từ như một cái như vậy, từ một cái là chẳng hạn giờ mình chỉ thấy là vọng niệm nó dễ khởi mà Phật niệm nó khó khởi. Nhưng mà giờ đây mình hiểu là tại sao nó vọng niệm dễ khởi mà Phật niệm khó khởi. Rồi mình lại học thêm được những cái xung quanh nó, nhân quả xung quanh nó. Tức là mình hiểu như vậy. Tức là mình hiểu rằng là tạp niệm đối với mình vô dụng công, tức là mình không cần phải dụng công gì hết mà tạp niệm vẫn tới. Nhưng mà như thế thì một khi mà thành định á, thì định nó có nghĩa là vô dụng công, tức là định nó không cần phải bận, mà nó vẫn thường xuyên, nó hằng hiện. Thì như thế gọi là định, và như thế gọi là chính niệm. Mà như vậy mình hiểu chính niệm là gì, mình hiểu định là gì. Tức là từ một cái mà